This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Hoàng Tín. Nam California trong những ngày này bắt đầu rất là nóng, mặc dù là gần cuối mùa đông nhưng mà Nam California như là đang ở trong mùa hè. Tối hôm qua thì nhiệt độ lên khá cao. Hôm nay cũng vậy, sẽ lên vào khoảng 83-52, ngày mai 84-51 và cái ngày nóng nhất sẽ là ngày Chủ nhật tuần này 91-59 độ. Không biết tại Dallas có chuyện như thế nào cho Hoàng Tín?
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Thân chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là khoảng 52 độ. Bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 68 và buổi tối là 38. Bước qua ngày mai thì 68-43 là nhiệt độ cao thấp và bước qua ngày thứ năm. Thứ sáu là 61 và 46. Nói chung ra từ đây cho đến ngày thứ bảy thì chúng tôi thấy là cái thời tiết rất là lý tưởng, rất là đẹp. Thưa quý vị, đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết tại Houston có đẹp không anh Huy Cường?
Houston thì cũng đẹp giống như là bên Dallas và trời lại ấm hơn một chút xíu. Bây giờ là 65 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 68 và tối nay xuống thấp vào khoảng 52. Như chúng tôi đã nói trong suốt mấy ngày qua thì tuần này sẽ không có mưa ngày nào cả. Có thể đến Chủ nhật thì mới có thể có mưa. Và nhiệt độ thì lại từ 68 của ngày hôm nay lên đến 78 và 79 của ngày mai và ngày mốt. Đến thứ bảy thì nó lại tụt xuống còn 72. Và đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin quốc tế đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, hy vọng tìm người sống sót đang cạn dần ở Đài Loan. Nhà thầu chịu trách nhiệm về công trình xây tòa chung cư bị sập trong trận động đất mạnh xảy ra ở miền Nam Đài Loan vào tuần trước vẫn đang bị câu lưu. Giữa lúc hy vọng tìm được bất cứ người sống sót trong các đống đổ nát càng lúc càng cạn dần. Ông Lâm Minh Huy, cựu chủ tịch của công ty phát triển địa ốc đã xây tòa chung cư Kim Long 17 tầng ở Đài Loan bị buộc tội về tội bất cẩn gây chết người. Cùng bị bắt với ông là hai cựu giám đốc khác của công ty. Những nghi vấn liên quan tới phương pháp và những vật liệu sử dụng trong công trình xây cất khu cao ốc Kim Long đã xuất hiện sau thảm họa và càng khơi dậy sự phẫn nộ bởi những bức ảnh chụp những chiếc hộp bằng thiết và chất xốp bên trong những vách tường của tòa chung cư. Khu nhà chung cư Kim Long là tòa nhà lớn duy nhất đã sập trong trận động đất đo được 6.4 độ trên địa chấn kéo Richter, mặc dù hàng chục tòa nhà ở Đài Loan đã hoặc là bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Có ít nhất 43 người được tin là đã thiệt mạng trong thảm họa này. Hơn 300 người đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát, trong khi hơn 100 người khác vẫn còn mất tích và được tin là đang bị kẹt trong những đống đổ nát. Các nhân viên cứu cấp tiếp tục làm việc 24/24 trong nỗ lực tìm người sống sót. Họ đã phải sử dụng những thiết bị nặng, máy nghe điện tử và tay không để đào bới trong những đống đổ nát này. Giới chức thẩm quyền thì vẫn lạc quan có thể tìm thấy thêm người sống sót, bất chấp 72 giờ đồng hồ đã trôi qua sau tai nạn, là thời gian tối đa mà các chuyên gia cho là người sống sót còn có cơ may tồn tại trong tình huống không có nước và lương thực. Trận động đất xảy ra 2 ngày trước Tết âm lịch. Đảo Đài Loan nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất, được đặt tên là vòng đai lửa Thái Bình Dương. Mời anh Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, Hàn Quốc vừa mới thông báo lần đầu tiên họ sẽ đình chỉ các hoạt động ở khu công nghiệp Liên Triều được mang tên là Kaesong để mà đáp trả lại cái vụ thử hạt nhân và bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp báo trong ngày hôm nay 10 tháng 2, thì Bộ trưởng Hàn Quốc đặc trách thống nhất đất nước là ông Hong Yong-pyo đã tuyên bố là Seoul đã quyết định ngừng mọi hoạt động ở cái khu công nghiệp Kaesong để cái vốn đầu tư của Hàn Quốc vào cái khu công nghiệp này không bị Bắc Triều Tiên sử dụng để mà tài trợ cho chương trình hạt nhân cũng như là hỏa tiễn đạn đạo. Theo lời của Bộ trưởng Hong Yong-pyo thì toàn bộ 184 nhà doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm việc ở Kaesong sẽ được đưa về miền Nam. Vào hôm Chủ nhật thì Bình Nhưỡng đã phóng một cái tên lửa hỏa tiễn, như quý vị đã biết, là mang theo một cái vệ tinh quan sát trái đất. Theo đài truyền hình Bắc Triều Tiên thì đối với quốc tế đây là một cái vụ thử hỏa tiễn đạn đạo trá hình. Hoạt động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và là một cái thách thức mới đối với cộng đồng quốc tế sau cái vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Và cho tới nay, thưa quý vị, cái khu công nghiệp Kaesong vẫn không bị ảnh hưởng bởi những cái biến động ở cái bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vào năm 2013 thì Bình Nhưỡng cũng đã từng đóng cửa cái khu công nghiệp này trong 5 tháng vào cái lúc mà quan hệ Liên Triều trở nên rất là căng thẳng sau cái vụ thử hạt nhân thứ 3 của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cuộc nội chiến ở Syria chắc chắn là sẽ tiếp tục kéo dài. Bởi vì ngày hôm nay phe đối lập và qua lời của người đại diện là ông Muslat cho biết rằng họ sẽ không có ngồi vào bàn hội nghị và bắt đầu vào ngày mai tại Geneva với tất cả các thành phần quốc tế tham dự. Và họ cho biết rằng nếu mà Nga vẫn tiếp tục đánh bom vào các mục tiêu của phe đối lập thì chắc chắn là họ sẽ không có ngồi vào bàn hội nghị. Về phía Hoa Kỳ thì chính Ngoại trưởng John Kerry cũng đã đưa ra những nỗ lực để yêu cầu đưa đến một cuộc ngưng bắn và để có thể có thì giờ đưa những vật phẩm nhân đạo tới để cứu trợ cho những người dân Syria kẹt giữa hai lần đạn. Tuy nhiên, theo một lá thư từ bên Mạc Tư Khoa, tức là từ Moscow gửi cho Washington, thì Nga cho biết rằng họ có thể sẽ ngưng đánh bom vào ngày 1 tháng 3, tức là vào khoảng hơn 2 tuần nữa, thì lúc đó chắc chắn là cái cuộc hội nghị này mới có thể bắt đầu một cách chính thức. Ngày mai tuy rằng hội nghị bắt đầu nhưng mà chắc chắn là không có mặt của phe đối lập. Và thêm một nhân vật nữa sắp sửa nhảy vào, đó là quốc vương của Saudi Arabia dự định sẽ có một chuyến viếng thăm Nga vào khoảng giữa tháng 3. Và chắc chắn là ông ta sẽ bàn nhiều về vấn đề này, bởi vì Saudi Arabia và Iran cũng là những quốc gia đã yểm trợ trong cái vùng này cho cả hai phe. Iran thì theo phe chính phủ Assad, Saudi thì ủng hộ cho phe đối lập cũng như là Hoa Kỳ. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin từ Ba Cây cho biết rằng các giới chức ở đây cho biết họ đã tìm thấy mẫu virus Zika sống trong mẫu nước miếng và nước tiểu. Phát biểu tại một cuộc họp báo cuối tuần trước, Chủ tịch quỹ Oswaldo Cruz là ông Paulo Gadelha nói rằng hôn nhau làm tăng rủi ro nhiễm virus. Tuy nhiên, ông cũng khuyên giới hữu trách không nên áp dụng chính sách chống hôn. Các nhà khoa học của tổ chức nghiên cứu bệnh nhiệt đới này nói rằng họ đang tìm cách xác định xem đại dịch có thể lan truyền Zika sang người khác hay không. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các giới chức không nhận máu được hiến tặng từ những người mới trở về từ những nước bị ảnh hưởng của virus Zika. Loại virus do mũi lan truyền này đang hoành hành ở châu Mỹ Latin, nhất là Brazil, và tạo ra mối nguy lớn nhất cho thai phụ. Các khoa học gia nghi virus này gây ra bệnh teo não hay đầu nhỏ của trẻ sơ sinh. Đó là Thanh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters đã cho một cái nguồn tin dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết rằng là thông tin trên và nói thêm về cái vấn đề Mỹ và Ấn Độ đã tổ chức cái hội đàm về tuần tra hải quân chung ở trên biển. Thưa quý vị, hãng tin Reuters đã nói rằng là Ấn Độ và Mỹ trong những năm qua đã tăng cường những cái quan hệ quốc phòng, tổ chức rất là nhiều những cái cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương hồi năm ngoái với sự tham gia của Nhật Bản. Thế nhưng tuy nhiên, hải quân của Ấn Độ chưa bao giờ tiến hành những cái cuộc tuần tra chung với một nước khác nào cả. Người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ đã nói là không có một cái sự thay đổi nào trong cái chính sách của New Delhi về cái việc chỉ tham gia một nỗ lực quân sự quốc tế dưới bóng cờ của Liên Hiệp Quốc. Và ông cũng nhắc lại cái việc mà Ấn Độ từ chối tham gia các sứ mệnh chống cướp biển với hàng chục nước ở Vịnh Aden và thay vào đó là thực hiện những cái sứ mệnh riêng từ năm 2008. Quan chức Mỹ giấu tên kể trên cũng đã nói là hai nước đã thảo luận về cái vấn đề tuần tra chung và cho biết thêm là cả hai hy vọng sẽ thực hiện việc này trong cái năm nay. Việc tuần tra có thể ở Ấn Độ Dương, nơi mà New Delhi đóng vai trò chủ chốt, cũng như là ở Biển Đông. Thế nhưng tuy nhiên quan chức này không nói chi tiết cũng như là cái quy mô của kế hoạch tuần tra chung Ấn Độ và Hoa Kỳ. Hiện thì chưa có phản ứng nào từ phía Trung Quốc, nơi đang ăn Tết âm lịch, thưa quý vị. Cả Ấn Độ cũng như là Mỹ đều không có những cái tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng cả hai đều nói là họ sẽ ủng hộ tự do đi lại trên biển cũng như là trên không ở cái khu vực này, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin từ Geneva cho biết rằng khối NATO đã đồng ý vào ngày hôm nay để đưa ra những biện pháp để có thể ngăn ngừa lại những cuộc tấn công của Nga vào những quốc gia ở vùng Baltic hoặc là những quốc gia ở vùng Đông Âu. Đây là những quốc gia đã là đồng minh của NATO kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã. Và sẽ có một số các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh của cả ba quân chủng hải lục không quân của Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia thuộc khối NATO sẵn sàng, và họ cũng có thể trải dài ra trên một số các căn cứ ở tại vùng Baltic và Đông Âu để sẵn sàng trả đũa cho bất cứ một cái sự tấn công nào đến từ phía Nga. Kể từ khi Nga đã sát nhập vùng Crimea vào từ năm 2004 thì các bộ trưởng quốc phòng của NATO đã đồng ý thiết lập thêm những địa điểm, những căn cứ tiếp liệu vũ khí cũng như là một số các quân trang quân dụng khác để sẵn sàng đối phó. Và cũng như là về phần quân đội thì NATO có thể rải ra ít nhất là 1.000 quân tại 6 quốc gia ở trong vùng này để thứ nhất là trấn an họ về cái sự bành trướng quân sự của Nga và cũng là để phòng ngừa bất cứ một sự bất trắc nào, đó là tại Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan, Bulgaria và Romania. Tất cả các lực lượng này đều là những lực lượng có thể phản ứng rất là nhanh và sau đó thì hoàn toàn được viện trợ bởi tất cả các lực lượng chính quy của các quốc gia khác ở trong khối NATO. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế và chúng tôi sẽ trở lại những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ.
Tết, 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 ôi sao mà vui như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn ba ngày Tết.
Ừ, được đó, gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll vào form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cứu xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt Inc, một địa chỉ đáng tin cậy.
Số điện thoại 817-633-1975.
817-633-1975.
Website myvietinc.com.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A, đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày, an toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Thông báo từ Vietwell Home Care. Vietwell Home Care xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý ông bà, cô bác, anh chị trong suốt thời gian qua. Để tỏ lòng tri ân đến quý khách hàng, Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Vietwell Home Care muốn gửi đến quý ông bà, cô bác, anh chị em nhiều món quà thật ý nghĩa cho mùa Tết năm nay. Kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị đang là hội viên hay sắp là hội viên của Vietwell Home Care hãy đến trụ sở văn phòng tại số 124 West Pioneer Parkway, Texas 76010 nhận món quà nghĩa tình này để Vietwell cùng góp phần với quý ông bà, cô bác, anh chị đón một cái Tết ấm áp hơn. Vietwell Home Care kính chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em đón Tết nguyên đán thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Happy New Year!
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá quà táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855 gia đình, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi, xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 4-6-9-6-8-4-2-7-5-8. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 4-6-9-6-8-4-2-7-5-8, 4-6-9-6-8-4-2-7-5-8. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
iSyntech Happy New Year, mừng xuân Bính Thân 2016.
Một cặp wireless microphone 82 đồng, cặp loa karaoke 400W, sale 182 đồng.
Nệm Memory Foam Made in Italy, sale 282 đồng.
Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 382 đồng.
Hard drive karaoke player, sale 482 đồng.
Giường ngủ bằng da, sale 582 đồng. Bàn ăn marble, sale 882 đồng.
Trọn bộ sofa, sale 982 đồng. Ghế massage full body, sale 1082 đồng.
Phòng xong hơi sauna, 2 người, Red Cedar Wood, sale 1.282 đồng.
Đặc biệt có lì xì vào dịp Tết nguyên đán cho các em thiếu nhi.
iSyntech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số phone 214-703-5400.
214-703-5400. 703-5400.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 6825-551-1628, 551-1628.
Sài Gòn Radio.
quý vị trở lại với tiếp tục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 4 tháng 2 cho biết, hầu hết các viên chức cao cấp tại thành phố Crystal thuộc địa bang Texas đã bị bắt hồi tuần trước sau khi bị cáo buộc là đã nhận hàng ngàn đô la tiền hối lộ và giúp hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Năm viên chức thành phó Crystal đã bị bắt, trong đó có thị trưởng, phó thị trưởng và quản lý thành phố, một trong số ba thành viên hội đồng thành phố, cựu thành viên hội đồng thành phố cùng với Nguyễn Trí Ngọc, 38 tuổi, một doanh nhân ở Texas, bị buộc tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp. Bản cáo trạng liên bang cáo buộc rằng kể từ tháng 2 năm 2015, các chi tiết của thành phố này đã sử dụng vị trí của mình để làm giàu cho bản thân bằng cách thu hút và nhận hối lộ từ những người tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ thành phố Crystal. Theo cáo trạng, người quản lý thành phố William James Jonas bị cáo buộc đứng sau vụ nhận hối lộ. Trong đó một nhà thầu bị cáo buộc hối lộ hơn 12.000 đô la cho ông Jonas, phó thị trưởng của Rosario Mata, nghị viên Goel Mata và cựu nghị viên Gilbert Urabazo để đổi lấy phiếu bầu của họ để chấp thuận một hợp đồng của thành phố. Hơn nữa, Nguyễn bị cáo buộc thực hiện thanh toán trực tiếp cho thị trưởng Ricardo Lopez để đổi lấy hành động ưu ái chính thức từ cả ông Lopez và Jonas. Ngoài ra, thì FBI cũng cáo buộc rằng ông Jonas lập kế hoạch ăn hối lộ với một luật sư địa phương. Sau đó, luật sư này sẽ trả ông Jonas một phần của chi phí pháp lý khi một cá nhân hay doanh nghiệp ký hợp đồng với thành phố. Đổi lại, FBI cho biết ông Lopez, ông Urabazo và anh em nhà Mata sau đó đã bỏ phiếu cho một hợp đồng đáo bở cho ông Jonas, không vừa làm quản lý vừa làm luật sư cho thành phố Crystal. Các cuộc họp của phóng viên tờ Huffington Post đến chính quyền thành phố đã không có hồi đáp. Ông Barahas nói với CNN rằng sự nghi ngờ của ông về tham nhũng trong chính quyền thành phố là lý do đầu tiên khiến ông ra tranh cử. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, các nhân viên quan thế Hoa Kỳ gọi tắt là CBP tại phi trường quốc tế Los Angeles sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hoa nhập cảnh qua cái phi cảng này vào những cái ngày gần đến cái ngày Valentine, tức là ngày tình yêu, để mà bảo đảm không có cái côn trùng lạ hoặc là bệnh tật du nhập vào Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí của cơ quan này đã cho biết. Thưa quý vị, đa số các loại hoa này đều nhập cảng từ Nam Mỹ và cái dịp Valentine là cái thời điểm mà hoa nhập cảng nhiều thứ nhì qua cái phi cảng này. Ngày hiền mẫu Modern Day là cái thời điểm hoa ngoại quốc nhập cảng vào cái sân bay này nhiều nhất. Nhân viên của CBP sẽ là những cái người đầu tiên ngăn chặn côn trùng lạ hoặc là bệnh tật trong các loại hoa mà có thể gây ra nguy hại cho cái kỹ nghệ hoa của Hoa Kỳ. Các loại côn trùng lạ này cũng có thể làm hại cho nông sản, gia súc cũng như là cái môi trường. Ông Michelle Merriam là quyền giám đốc của cơ quan CBP tại Los Angeles đã trích lời nói như vậy. Và nếu bị phát hiện có côn trùng hay hoặc là bệnh tật thì các kiện hàng đựng hoa sẽ bị giữ lại, tái xuất cảng trở lại cái quốc gia xuất cảng hay hoặc là bị hủy. Theo như CBP cho biết thì 82% hoa tại Hoa Kỳ trong cái dịp Valentine là nhập cảng, trong đó nhiều nhất là các hoa hồng và chủ yếu là từ ba quốc gia Colombia, Ecuador cũng như là Mexico. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đưa đến một sự thất bại cho Tổng thống Barack Obama bằng cách bầu 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống để tạm thời thi hành đạo luật cấm việc thải than khí, tức là carbon dioxide, từ các nhà máy điện chạy bằng than. Đây là một trong những điểm chính mà nội các của Tổng thống Barack Obama muốn làm để mà chống lại việc khí hậu thay đổi trên toàn cầu. Và dĩ nhiên, sau quyết định này thì luật này sẽ bị tạm ngưng. Đó là theo sự đòi hỏi, tức là đơn kiện của 27 tiểu bang và một số các công ty cũng như là các nhóm thương gia đã không có đồng ý với đạo luật này, bởi vì sẽ làm cho họ bị thiệt hại rất là nhiều khi mà phải giảm bớt đi những công việc của các nhà máy để bớt đi cái việc thải than khí ra ngoài không khí. Và như thế thì chắc chắn là đạo luật này sẽ không có được thi hành cho đến khi nào mà phía bên tối cao pháp viện một lần nữa lại cứu xét những cái sự kiện cáo ngược trở lại của nội các Tổng thống Obama, mà có lẽ sẽ kéo dài sang đến vị Tổng thống của nhiệm kỳ tới. Cho đến bây giờ thì mặc dù Hoa Kỳ đã ký tên vào những cái bản thỏa hiệp để giảm bớt tình hình khí hậu nóng trên toàn cầu, nhưng mà nếu không có giảm bớt đi khí thải than khí, tức là carbon dioxide, thì chắc chắn là sự việc này sẽ không có bao giờ được thi hành. Và như thế thì là vấn đề ô nhiễm vẫn tiếp tục và khí hậu toàn cầu có thể vẫn nóng hơn. Mặc dù cơ quan bảo vệ ô nhiễm môi trường của Hoa Kỳ đã đưa ra một số các biện pháp khác và họ làm việc với những tiểu bang nào đồng ý với đạo luật này, cũng như là những nhà máy, các chủ nhân đồng ý với đạo luật này, thì họ sẽ tiếp tục làm việc. Đó là bản tin cuối liên quan đến Hoa Kỳ trong phần tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Kính chào quý vị và quý anh chị, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng quý anh.
Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.